gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự kể về cuộc đời vị thánh tự đạo Việt Nam, linh mục Phêrô Đoàn Công Quý. Kế tiếp là các chuyên mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và sau cùng là Phố Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Trồng cây chua lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tọa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Anh chị em thân mến, bé Robbie, một thiếu nhi sống ở thành phố Oklahoma. Em là người không có năng khiếu chơi đàn, lại học chậm chạp và đã nhiều lần làm cô giáo thất vọng về mình. Nhưng vì muốn mẹ nghe tiếng đàn do chính tay mình đánh, nên em đã cố gắng kiên trì luyện tập. Và bằng sự kiên trì miệt mài, cuối cùng em đã thành công và đã đánh được bản nhạc rất khó của Mozart để tặng mẹ. Trong cuộc sống, mỗi người ít nhiều luôn phải vật lộn với những khó khăn, bệnh tật, bất tín, vân vân. Trước những biến cố ấy, người ta chạy đến với Chúa để xin được trợ giúp, nhưng có khi chạy đến hoài mà không thấy người trả lời. Những lúc đó, có thể người ta sẽ nản chí, không muốn đến với Chúa nữa. Là phận người, ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng gặp những khó khăn trong cầu nguyện. Biết như thế, Chúa Giêsu nâng đỡ và khuyên bảo họ vững tâm kiên trì cầu nguyện. người dùng dụ ngôn quan tòa bất chính để giúp các môn đệ xác tín rằng họ là những người được tuyển chọn, yêu thương và sẽ không bị bỏ rơi bao giờ. Hơn ai hết, Thiên Chúa hiểu chúng ta. Người biết chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta. Trong thực tế, có thể điều chúng ta xin không thật sự ích lợi cho sự sống đời đời của chúng ta. Và vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta điều đó. Hoặc có thể Chúa đã ban cho chúng ta điều cao trọng hơn mà chúng ta chưa nhận biết. Vậy, hãy dành thời giờ để nhìn lại lịch sử đời mình. Chúng ta sẽ nghiệm thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào. Quả vậy, ai kiên trì cầu nguyện thì sẽ thỏa lòng ước nguyện. Chúng ta cũng hãy tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương hết mọi người nếu như chúng ta kiên trì chạy đến và cầu nguyện liên lỉ với người. Hình ảnh bà quá kiên trì chạy đến xin quan tòa minh xét là một tấm gương điển hình của lòng kiên trì. Kiên trì cầu nguyện là nuôi dưỡng lòng trông cậy, tin tưởng. Điều này đúng với các môn đệ và cũng đúng với chúng ta ngày hôm nay. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, người thích chúng ta làm phiền người nhiều hơn nữa bằng cách kiên trì và cầu nguyện luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố lòng tin còn yếu kém nơi chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết nuôi dưỡng lòng tin yêu vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện không ngừng trong mọi giây phút của cuộc đời chúng con. Amen.
Nếu Chúa không gọi nâng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yêu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đông.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
In Roma. Tòa Thánh giới thiệu ấn bản mới về đối thoại liên tôn và huấn quyền. Sáng thứ Ba, 12 tháng 11 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cùng với cha Miguel Angel Ayuso Guisot, MCCJ, thư ký hội đồng, và Đức Tổng giám mục Francisco Gioia, OFM, điều phối viên, đã giới thiệu ấn bản thứ ba có tuyển tập nhan đề Đối thoại liên tôn trong huấn quyền Hội Thánh Công giáo. Thu thập các tài liệu thuộc huấn quyền Hội Thánh từ Công đồng Vatican II đến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ưu điểm của quyển sách vĩ đại dày 2.100 trang này là giúp dễ dàng truy cập phương pháp cũng như những nền tảng thần học của đối thoại liên tôn mà giáo hội giảng dạy và thực hành. Ba bản chỉ mục giúp người đọc xác định nhanh chóng các chủ đề. Sau đó cũng có thể tham khảo các chủ đề này trên mạng Internet. Vấn đề đối thoại liên tôn tiến triển qua mỗi triều đại giáo hoàng, cho đến đề nghị quả quyết của Đức Benedicto thứ 16 là đối thoại trong bác ái và chân lý. Một năm sau bài diễn văn tại Regensburg của Đức Benedicto thứ 16, 138 học giả Hồi giáo đã gửi cho Ngài một bản trình bày các nguyên tắc của Hồi giáo, báo trước một sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa Hồi giáo và Kitô giáo dựa trên nền tảng mến Chúa yêu người, theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Việc thành lập diễn đàn Kitô giáo Hồi giáo là kết quả của sáng kiến này. Đức Benedicto thứ 16 đã nhiều lần khẳng định và nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một quyền thiêng liêng tuyệt đối. Phủ nhận và ngay cả hạn chế quyền này một cách độc đoán, có nghĩa là duy trì một nhãn quan giản lược về con người và phủ nhận viễn tượng về một nền hòa bình thực sự và lâu dài cho nhân loại. Đức Benedicto đã nhận ra trong quá trình toàn cầu hóa một cơ hội tuyệt vời để phát triển mối tương quan huynh đệ hoàng vũ. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron ca ngợi lòng kiên trì và sự cẩn trọng đến từng chi tiết của Đức Tổng Giám mục Joya, cũng là tác giả các ấn bản trước của cuốn tuyển tập này, cùng nhiều cộng tác viên của hội đồng. Cuối cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch lưu ý rằng, việc chọn các bản văn này tôn trọng thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Còn những bản văn liên quan đến cuộc đối thoại với Do Thái giáo, thì thuộc Ủy ban Liên lạc Tôn giáo với người Do Thái, cũng như những bản văn về việc đối thoại với các hệ phái Kitô giáo khác, thì thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô giáo. Sau đó, cha Ayuso Gisot duyệt qua các phát biểu của các Đức Giáo Hoàng gần đây về đối thoại liên tôn, nhất là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1964. Ngài tin tưởng mạnh mẽ rằng giáo hội phải đối thoại với thế giới mà mình đang sống trong đó, bằng lời nói, sứ điệp và thảo luận. Sau đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất tiếp tục theo đuổi con đường vị tiền nhiệm đã vạch ra, khi mời gọi mọi người cùng nhau ngăn chặn nạn bạo lực mù quáng giữa các quốc gia và cổ võ sự thăng tiến các dân tộc bị thiệt thòi trên tầm mức quốc tế. Về phần Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã phát triển nền văn hóa đối thoại này, và có lẽ khó mà liệt kê hết những cuộc gặp gỡ mang dấu ấn triều đại giáo hoàng của Ngài. Sau thảm họa ngày 11 tháng 9, cùng những hậu quả bi thảm ở vùng Cận Đông và Trung Đông, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị với các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ một bản thập điều hòa bình. Ngay sau đó, trong cùng đường hướng này, Đức Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng giáo hội muốn tiếp tục xây dựng những cây cầu hữu nghị với các tín đồ của các tôn giáo khác vì lợi ích của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Cha Gisot kết luận, chắc chắn con đường phía trước còn dài, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn tiếp tục cuộc đối thoại liên tôn trong tình hữu nghị. Trong vòng vài tháng, Ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ và đã phát biểu về vấn đề đối thoại liên tôn, kể cả việc chính Ngài đã ký sứ điệp truyền thống gửi người Hồi giáo trong dịp kết thúc tháng Ramadan năm nay. Tuyển tập đối thoại liên tôn trong huấn quyền của Hội Thánh Công giáo gồm tổng cộng 909 văn bản các loại liên quan đến vấn đề đối thoại liên tôn, như văn kiện công đồng, thông điệp, tông huấn và phát biểu của các giáo hoàng, từ Đức Gioan 23 đến Đức Benedicto thứ 16, văn kiện của các cơ quan thuộc giáo triều Roma. Cụ thể, con số các văn bản được chọn như sau. Văn kiện công đồng 7, Đức Gioan 23 2, Đức Phaolô Đệ Lục 97, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất 2, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị 591, Đức Benedicto thứ 16 188, giáo triều Roma 15, văn bản lập pháp 3 và Ủy ban Thần học Quốc tế 4. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích về bí tích rửa tội. Trong buổi tiếp kiến chung 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với đời sống Kitô. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha quảng diễn về đề tài rút từ câu kinh Tin Kính. Tôi tin sự tha tội, bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn đọc mỗi ngày Chúa Nhật để tuyên xưng đức tin. Chúng ta khẳng định, tôi tin có một phép rửa để tha tội. Đây là lần duy nhất trong kinh Tin Kính nói minh thị về một bí tích. Thực vậy, bí tích rửa tội là cánh cửa dẫn vào đức tin và đời sống Kitô. Chúa Giêsu phục sinh đã để lại cho các tông đồ lệnh truyền này: các con hãy đi khắp thế gian và công bố tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu thoát. Sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng và tha tội qua bí tích rửa tội. Nhưng chúng ta hãy trở lại lời kinh Tin Kính. Câu nói có thể được chia làm ba phần: tôi tin, một phép rửa, để tha tội. Thứ nhất, tôi tin. Điều này có nghĩa là gì? Đây là từ ngữ long trọng, cho thấy tầm quan trọng rất lớn của đối tượng, nghĩa là bí tích rửa tội. Thực vậy, khi tuyên xưng lời này, chúng ta khẳng định căn tính đích thực của chúng ta là con cái Thiên Chúa. Có thể nói, bí tích rửa tội là thẻ căn cước của Kitô hữu, là giấy khai sinh của họ. Đó là giấy khai sinh của giáo hội. Tất cả anh chị em đều biết ngày sinh của mình. Khi về nhà, anh chị em hãy hỏi xem mình được rửa tội ngày nào nhé. Hãy tìm đi, vì đó là ngày sinh nhật thứ hai, ngày anh chị em sinh ra trong giáo hội. Hãy tìm hiểu và cảm tạ Chúa vì Ngài mở cho chúng ta cửa vào giáo hội của Chúa trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Đồng thời, niềm tin của chúng ta nơi sự tha tội được gắn liền với bí tích rửa tội. Bí tích thống hối hay phép giải tội, giống như một phép rửa tội thứ hai, luôn tham chiếu bí tích thứ nhất để củng cố và đổi mới bí tích ấy. Theo nghĩa này, ngày chúng ta chịu phép rửa tội là khởi điểm của một con đường rất đẹp, một con đường tiến về Thiên Chúa, kéo dài trong cuộc sống. Một con đường hoán cải liên tục, được nâng đỡ nhờ bí tích thống hối. Và anh chị em, hãy nghĩ điều này. Khi chúng ta đi xưng tội, xưng những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đi xin Chúa Giêsu tha thứ, nhưng chúng ta cũng đi canh tân bí tích rửa tội nhờ sự tha thứ ấy. Cũng giống như chúng ta mừng ngày chịu phép rửa mỗi khi chúng ta đi xưng tội vậy. Như thế, việc xưng tội không phải là ngồi trong một phòng tra tấn, nhưng là một đại lễ để mừng ngày chịu phép rửa tội. Bí tích giải tội dành cho những người đã chịu phép rửa tội. Bí tích ấy giữ cho chiếc áo trắng phẩm giá Kitô của chúng ta được thanh sạch. Yếu tố thứ hai, một phép rửa duy nhất. Thành ngữ này gợi lại lời Thánh Phaolô: một Chúa duy nhất, một đức tin, một phép rửa duy nhất. Từ baptismo, phép rửa tội, nghĩa đen là dìm mình. Và thực vậy, bí tích này là một sự dìm mình thiêng liêng thực sự trong cái chết của Chúa Kitô. Từ đó ta sống lại với Ngài như những thụ tạo mới. Đây là một sự tẩy rửa tái sinh và soi sáng. Tái sinh vì nó thực hiện một sự sinh ra từ nước và Thánh Linh. Nếu không có sự tái sinh này, thì không ai có thể được vào nước trời. Soi sáng vì qua phép rửa tội, con người được tràn đầy ơn thánh của Chúa Kitô, là ánh sáng đích thực soi chiếu mỗi người và xua tan bóng đêm của tội lỗi. Và vì thế, trong lễ nghi chịu phép rửa, có trao cho cha mẹ một cây nến sáng để nói lên sự soi sáng ấy. Bí tích rửa tội soi sáng chúng ta từ bên trong với ánh sáng của Chúa Giêsu. Do hồng ân ấy, người chịu phép rửa được kêu gọi trở thành ánh sáng cho anh chị em mình, đặc biệt là những người còn ở trong bóng tối và không thấy tia sáng ở chân trời cuộc sống của họ. Chúng ta hãy cố gắng tự hỏi, phép rửa tội đối với tôi là một sự kiện quá khứ mà tôi không bao giờ nghĩ đến, hay là một thực tại sinh động có liên hệ tới hiện tại của tôi trong mọi lúc. Thỉnh thoảng, tôi có nghĩ đến hồng ân tôi đã nhận lãnh, đến sự kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, đấng đã hiến mình vì tôi hay không? Trong những lúc tâm tối, cả trong nội tâm, khi tôi cảm thấy gánh nặng của khó khăn và tội lỗi của tôi có nhớ rằng mình đã được chịu phép rửa hay không? Tôi có phó thác cho tình thương của Chúa Kitô, đấng đang ngự trong thẳm sâu con người của tôi hay không? Sau cùng tôi xin nhắc sơ qua yếu tố thứ ba, để tha thứ tội lỗi. Trong bí tích rửa tội, tất cả các tội lỗi được tha thứ. Tội nguyên tổ cũng như tất cả các tội lỗi cá nhân, cũng như mọi hình phạt của tội lỗi. Với phép rửa tội, cánh cửa được mở ra cho một đời sống mới thực sự, không còn bị đè nén vì gánh nặng của quá khứ tiêu cực, nhưng cảm thấy được vẻ đẹp và sự tốt lành của nước trời. Đây là một sự can thiệp quyền năng của lòng từ bi Chúa trong đời sống chúng ta để cứu thoát chúng ta. Nhưng sự can thiệp cứu độ này không loại bỏ sự yếu đuối trong bản tính loài người của chúng ta. Tất cả chúng ta đều yếu đuối, tất cả đều là người tội lỗi, và sự can thiệp ấy không tước bỏ trách nhiệm của chúng ta phải xin tha thứ mỗi khi chúng ta lầm lẫn. Điều này thật là đẹp. Tôi không thể chịu phép rửa tội 2 lần, 3 lần, 4 lần, nhưng tôi có thể đi xưng tội, canh tân ơn bí tích rửa tội. Như thế, chúng ta chịu bí tích rửa tội thứ 2 vậy. Chúa Giêsu rất tốt lành, không bao giờ Ngài mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta. Anh chị em, hãy nhớ rõ điều đó. Bí tích mở cho chúng ta cánh cửa giáo hội. Hãy tìm ngày mình chịu phép rửa, và cả khi cánh cửa này hơi bị khép kín vì sự yếu đuối của chúng ta, vì tội lỗi chúng ta, phép giải tội lại mở cửa đó ra, vì phép giải tội cũng giống như bí tích rửa tội thứ 2, tha thứ tất cả và soi sáng cho chúng ta, để tiến bước với ánh sáng của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng tiến bước như thế, vì chúng ta phải vui sống với Chúa Giêsu Kitô, và đó là một ân phúc của Chúa. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức và linh mục tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các nhóm tín hữu hiện diện và kết thúc buổi gặp gỡ với phép lành tòa thánh Ngài ban cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự kể về cuộc đời vị thánh tự đạo Việt Nam, linh mục Phêrô Đoàn Công Quý, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ 33 thường niên đến đây, Giáo hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ các thánh tự đạo Việt Nam, cũng là nhân kỷ niệm 25 năm ngày chưng phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong 117 hiện thánh tự đạo Việt Nam. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết thư cho quý cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam để gợi ý cho các giáo phận khi cử hành kỷ niệm hồng phúc đặc biệt này thêm sự hiệp thông và hiệp nhất với nhau. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc đời của Linh mục Vero Đoàn Công Quý. Tôi là người dạy đạo, sao có thể bỏ đạo? Đó là lời tuyên xưng đức tin bất tử của cha thánh tự đạo Phêrô Đoàn Công Quý trước khi bị hành hình. Ngài là cha sở thứ hai họ đầu nước Cù Lao Diệp, được phúc tự đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859. Đức thánh cha Pio thứ 10 suy tôn chưng phước cho cha ngày 2 tháng 5 năm 1909. Đức thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lễ mừng kính ngài vào ngày 31 tháng 7 hàng năm. Đến thăm đền thánh của ngài, chúng ta sẽ thấy một khung cảnh sông nước ở Cù Lao Diệm khi hoàng hôn tắt bóng, khiến bốn bề thêm phần tĩnh lặng thánh thiền. Riêng đền thờ ngài lấp lánh ánh đèn neon giữa hương hoa và nến cháy. Một thân nhân của ngài vừa quá thất tuần kể lại rằng, theo tương truyền rằng, khi đến Châu Đốc, cha bị điều ra trước mặt quan tổng trấn của tỉnh. Ông ta hỏi cha có phải là đạo trưởng hay không? Cha trả lời, tôi là đạo trưởng. Ông có muốn tuân lệnh vua và bỏ đạo không? Tôi giữ đạo Chúa trên trời, tôi sẽ không bỏ đạo, cho dù quan có lên án tôi thế nào đi nữa. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Các cuộc hỏi cùng cứ tiếp tục xoay quanh nội dung buộc cha phải bỏ đạo. Cuối cùng, quan tổng trấn tỉnh tuyên cáo, nếu ông bỏ đạo, ta sẽ trả tự do cho ông, nếu không, ta ra lên án lệnh chém đầu. Cha Phêrô Quý trả lời, thưa quan lớn, nếu quan chiếu cố thì hãy biểu tỏ cho tôi một nghĩa cử đặc biệt. Nếu quan ra lệnh giết tôi sẵn sàng tuân phục phán quyết của quan, còn việc chối bỏ Thiên Chúa, tôi sẽ không bao giờ. Quan tổng trấn tỉnh hứa hẹn dụ dỗ nhiều lần, nhưng cha Phêrô vẫn một mực trả lời, đừng tốn thời gian vô ích, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ đức tin của tôi. Trong thời gian khốn khổ hiểm nguy đó, cha dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, lần chuỗi, đọc sách thiêng liêng, nguyện gẫm, ăn chay thường xuyên và hằng ước muốn để chuẩn bị nhận phúc tự đạo bằng hy sinh hạ mình. Khi các tín hữu đến thăm, cha động viên họ sống đạo đức, năng đến tòa giải tội, đừng bỏ đọc kinh cầu nguyện để nuôi dưỡng linh hồn thêm mạnh mẽ. Niên hiệu tự đức thứ 13, tỉnh An Giang, ngày 2 tháng 7, năm Kỷ Vị, kết tội ngài như sau. Linh mục Phêrô Đoàn Công Quý theo tà đạo, tụ tập giáo hữu, chúng sinh, sách đạo, không chịu bước qua ảnh chuộc tội, phạm luật nước, luật hình, xử chém. Giải tội cho ông câu phụng xong, tay cầm ảnh tượng Đức Mẹ, trên ngực đeo hộp nhỏ đựng xương cá thánh, cha quỳ xuống chục lòng ăn năn thống hối. Liền ngay sau đó, quan ra lệnh cho lý hình, sau ba hồi chiên chém đầu ba nhát. Tên Lý Hình hành hạ cha đến nỗi ngực trầy trụa rớm máu, nâng người cha lên cao, nó bảo quỳ xuống, sau đó rút gươm ra chém ba nhát. Nhát thứ nhất vừa mới đứt da, nhát thứ hai làm đứt một phần xương óp, nhát thứ ba qua gần tới cổ họng. Vẫn chưa đứt thì nó trở gươm cắt ngược họng trở lại, lúc ấy đầu lìa khỏi cổ. Cha hưởng phúc tự đạo khi mới vừa tròn 33 tuổi. Sau khi lãnh sứ vụ linh mục được một năm, máu của thánh tự đạo linh mục Phêrô Đoàn Công Quý nhuộm thấm vùng đất Cù Lao Diệm, thà chết chứ nhất định không chịu bỏ đạo. Có lẽ nhờ phúc tự đạo ấy mà ngày nay tuy đời sống giáo dân ở đây có phần lầm than cơ cực, quanh năm trông chờ vào con nước lên xuống kiếm con cá con tôm đắp đổi qua ngày, nhưng dù sống cách biệt hẻo lánh thiệt thòi trăm ngã, nhưng họ vẫn trung thành theo Chúa. Họ tự hào vì thuộc dòng tộc quê hương thánh tự đạo Phêrô Đoàn Công Quý. nếu ai có dịp đến viếng đền ngài sẽ không khỏi ngạc nhiên khi những thân nhân của ngài rất hiếu khách, niềm nở đón tiếp, nhập hồn say sưa kể về chuyện tự đạo của ngài như thuộc nằm lòng. Điều này cũng thật dễ hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự kể về cuộc đời vị thánh tự đạo Việt Nam Phêrô Đoàn Công Quý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay tiếp tục chia sẻ về sự hiện diện của Chúa bên cạnh con người. Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra, người ta khám phá ra rằng Chúa tốt hơn người ta tưởng vô cùng. Chúa gần gũi chúng ta, Chúa có thiện cảm với chúng ta, Chúa vui tươi, Chúa dịu hiền, Chúa thân mật, Chúa khẩn nài tình yêu của nhân loại. Có thể nói, Chúa chạy theo chúng ta giữa những bụi rậm gai góc khi chúng ta từ bỏ người. Và nếu chúng ta bỏ nhà mà đi, người hằng trông ngóng chờ đợi ngày về của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn trở về, người lại tỏ ra tràn đầy âu yếm, tìm đủ mọi cách để mừng ngày chúng ta trở lại. Như thế, nếu chúng ta chưa bao giờ gặp được người, thử hỏi đó có phải là lỗi của người không, hay là lỗi của chúng ta? Kinh Thánh chỉ là một tiếng kêu mãi mãi vang dội, Thiên Chúa đi tìm kiếm nhân loại. Từ sách Sáng Thế, Aion, ngươi ở đâu, cho đến sách Khải Huyền, đây ta đứng ở cửa và ta gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào và dùng bữa với nó với ta. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 20. Người vẫn hằng gõ cửa, và đôi khi gõ suốt cho đến sáng. Cái cánh cửa bực mình kia vẫn khua động và kêu inh ỏi mãi. Cái cánh cửa cũ kỹ mà mình tưởng là phải bị đóng lại vĩnh viễn, người ta đã gõ nơi cửa chúng ta và làm chúng ta khó chịu. Thật là bực mình, phải thức dậy và ra mở cánh cửa cũ kỹ kia. Nhưng dù sao, người ta đã gõ cửa, Chúa đó, và mãi mãi khắp mọi nơi, người chỉ gặp một bức vách dày, cứng và im lìm. Ôi lạy Chúa, chúng con sẽ cố gắng mở cửa cho Chúa. Chúng con biết rằng Chúa lấy làm đau lòng mà đến đập cửa chúng con. Con sẽ không tìm ta nếu con đã không gặp ta, Chúa của Pascal nói. Nhưng đúng hơn, có lẽ phải nói, con sẽ không tìm ta nếu ta đã không gặp con trước. Chúa có thể bị lãng quên, bị chối từ, bị ruồng bỏ, bị phản bội. Nhưng người vẫn là vị cứu tinh, vẫn trung tín, vẫn là cha. Người không thể thay đổi. Một đứa con có thể không còn là con, nhưng người cha mãi mãi sẽ vẫn là cha. Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng Chúa khao khát nhân loại. Chúa không bao giờ thất hứa trong những cuộc ước hẹn với con người, khi chính Chúa sắp đặt những lần ước hẹn đó. Không có ai lặn lội đi tìm người mà đã không gặp người. Không có ai trao hiến bản thân cho Chúa mà lại không nghe tiếng người, không gặp được người, không cảm thấy người hành động nơi họ, không cảm thấy được lành bệnh, an ủi, vỗ về và yêu thương. Chúa vẫn là đấng mặc khải, cũng như Chúa vẫn là đấng yêu thương. Chúa không chỉ yêu thương chúng ta có một lần ngắn ngủi cách đây 2000 năm. Chúa không ngớt hướng về chúng ta, để chia sẻ cho chúng ta, để tâm sự với chúng ta. Nhưng chúng ta lại luôn luôn từ chối. Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng chúng ta lại quá lơ đễnh, quá bận rộn, quá ngờ vực, quá nghi kỵ. Có những bức vách lơ đễnh, lãnh đạm, chán ngán, chống đối, ngăn cách. Mỗi ước muốn tiến về Chúa, mỗi lời nguyện của chúng ta giống như một lát bào, lấy bớt đi một miếng dâm của bức vách hoài nghi đó. Bao giờ lời nguyện của chúng ta đủ sức để xoay thủng bức vách kia? Lúc đó, chúng ta mới khám phá ra rằng Chúa vẫn ở đó từ lâu. Người vẫn chờ chúng ta, người hối thúc chúng ta để chúng ta tiến vào. Chỉ có lời nguyện mới có thể làm hao mòn sức chống đối kinh khủng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cầu nguyện là phơi bày thân phận mình trước Thiên Chúa, trao hiến cho người xếp đặt để cho người có thể thực hiện nơi chúng ta những gì người vẫn hằng mong muốn, để ít ra một lần người có đủ thông thả, đủ thì giờ để mặc khải tâm sự với chúng ta, trao gửi chúng ta điều mà người dành để cho chúng ta từ thuở đời đời, là để cho người tiêu diệt nơi chúng ta cái con người thô lỗ, ồn ào, tự đắc, luôn luôn la lối cản trở cuộc đàm thoại. Những ngày tĩnh tâm là để tập tin tưởng rằng nếu có sự xa cách ấy thì không phải lỗi tại Chúa, là để nhận thấy rằng kẻ bất tín là ta, kẻ mau quên là ta, kẻ ơ hờ là ta, kẻ lãnh đạm và độc ác chính là ta. Nhưng để có thể nhận định đúng đắn như thế, để có thể vượt qua những giả dối bên ngoài, thì chúng ta phải cầu nguyện lâu dài trong thinh lặng từ đáy lòng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, con mẹ, khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đứng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh, được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đắc từ Thiên Chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh, từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này, cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời. Liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó, các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra 3 kiểu giải thích. Kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý, trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy Thiên Chúa ban ơn cho tín hữu, hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu. Trong cách thế mà chỉ có Thiên Chúa biết, vì người là lý do tức thì của ơn thánh, và hành động của Đức Maria là lý do trung gian. Kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý, dụng cụ, chuẩn bị cho ơn thánh. Sự trung gian của Đức Maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh, hoặc tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh. Kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do tính vật lý dụng cụ làm nảy sinh ra ơn thánh trong nghĩa Đức Maria là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người. Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín thác của tín hữu Công giáo. Theo đó, mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người. Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời Công đồng Chung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học, và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria trung gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học. Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học. Cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn như là đấng đồng công cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh. Vì Chúa Thánh Thần là đấng ủi an, là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc thiếu quân bình, để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu Công giáo, và gây ra một sự chống đối hãnh diện nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô, và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự giữ và tội lỗi trong chiều kích thần học như được chỉ cho thấy trong sách Sáng Thế và được khai triển trong vài văn bản cắt thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất đi ơn thánh và vì thế cần có một vị trung gian. Như vậy, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người. Cho tới nay, vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt, cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó, để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời, được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người, hơn là một hành động liên lỉ được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người. Dù đã về trời, mẹ vẫn dấn thân nâng đỡ và thăng tiến sự phát triển và thánh hóa tất cả thực tại nhân loại bên trong dòng lịch sử và trên lộ trình của nó. Vấn đề trung gian của Đức Maria đã được các nghị phụ Công đồng Chung Vatican II thảo luận và đào sâu một cách rộng rãi. Còn hơn thế nữa, nó đã là điểm được thảo luận kỹ nhất trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, dành riêng để trình bày giáo lý về Đức Maria. Nhưng đối với đề tài phong phú được các thần học gia tìm hiểu và được huấn quyền và phụng vụ chú ý, Công đồng duy trì ý hướng mục vụ mà không đưa ra các định nghĩa tín lý cũng như không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được thảo luận. Ngoài ra, Công đồng cũng chú ý tới các tương quan đại kết và dùng một thứ từ vựng chắc chắn và đại đồng hơn để không tạo ra căng thẳng với các giáo hội Kitô khác. liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của hiến chế về giáo hội bỏ các ước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc, như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng Trung Vatican II. Thay vào đó, tài liệu công đồng thích dùng các ước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Sion, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng này bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn, giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin. Tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo ơ lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Khi thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên, cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ rằng: "Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hở cha?" Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời: "Dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được, và vì họ có niềm tin con ạ." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người cha phần nào giúp đứa con hiểu được rằng, con người có thể nhận biết sự vật không chỉ nhờ những ngũ quan, mà còn nhờ con mắt thiêng liêng, đó là niềm tin. Quả thật, niềm tin ví như sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể đang được những chiếc áo len thật đẹp. Niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Có người cho rằng niềm tin chẳng là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức để thực hiện được chúng. Thế nhưng vẫn có những người không thực hiện được ước mơ của mình do niềm tin không đủ mạnh và ước mơ ấy chỉ là những điều hão huyền. Đôi lúc chúng ta chỉ làm việc theo cảm xúc nhất thời và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm tin và ước muốn. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, đức tin trước hết là ơn ban từ Thiên Chúa. Vì như Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, không ai có thể đến với tôi nếu cha tôi không lôi kéo người ấy. Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi. Có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là một ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Ngài, nên tin phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa ban để soi sáng trí khôn con người. Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của người. Không phải vì Thiên Chúa thuộc một thế giới xa lạ, mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu, nhưng muốn biết người là ai thì phải có một giác quan thứ sáu, giác quan này chính là đức tin. Đức tin mở tâm hồn con người ra một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới được thế giới vô hạn. Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu soi nội tâm ta, khiến ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà chúng ta sẽ khám phá được chắc chắn là do Chúa, tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ trên thiên đàng mới có được thị kiến này. Tuy không thấy Chúa trực tiếp và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của người, nhưng chúng ta nhận biết người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói của người. Chúa không bao giờ từ chối tỏ mình ra cho những ai thành tâm thiện chí, nhất là những người được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Điều thiết yếu là giữ cho tâm hồn luôn cởi mở sẵn sàng, vì Thiên Chúa vốn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Hơn thế nữa, niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Mặt khác, tin chính là nhận ra ơn huệ của Chúa trải dài trong cuộc sống của chúng ta từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành, từ khi mới chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi người chúng con luôn được mời gọi đến để tin và sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin trao về Chúa trọn vẹn con người, trái tim, mọi ước muốn và bước đường tương lai. Xin dẫn chúng con đi tới đồng cỏ xanh tươi, cho chúng con được no thỏa bên dòng suối mát, vì Chúa chính là niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Con thương rằng con vẫn tin.
trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.